Kính thưa Hội Thánh, chúng ta trở lại với loạt bài tin và sống trong thánh gia cơ. Trong lễ tạ ơn và Giáng sinh thì chúng ta đã tạm ngưng loạt bài này để chúng ta học về những bài học về tạ ơn Chúa cũng như chuẩn bị mùa vọng và lễ Giáng sinh. Và sau đó thì chúng ta chuẩn bị hội đồng nữa. Bây giờ chúng ta trở lại với loạt bài tin và sống. Loạt bài tin và sống mà chúng ta trở lại đây, chúng ta đi qua vào một cái đề mục mới là sống đạo trong lời nói. Sống đạo lời nói, cái chúng ta sẽ căn cứ lời Chúa trong Gia Cơ chương 3 câu 1 cho đến câu thứ 12. Và trong 12 câu này chúng ta sẽ học với nhau 3 bài. Thứ nhất là tác động của lời nói từ câu 1 câu 5 phần A. Thứ hai là tác hại của lời nói, câu 5 phần B đến câu 8. Và thứ ba là tác nhân của lời nói, câu 9 đến câu thứ 12. Nên là sống đạo trong lời nói, chúng ta sẽ học ba bài như vậy để chúng ta có thể phân tích kỹ càng hơn. Vì đây là một chủ đề rất là quan trọng và cũng là một sự vấp phạm lớn nhất ở giữa vòng con cái của Chúa nữa, trong đó có tôi, quý ông bà, anh chị em. Nên chúng ta nhờ Chúa để học hỏi cái đề mục này trong ba bài: tác động của lời nói, tác hại của lời nói và tác nhân của lời nói. Bây giờ chúng ta qua cái bài thứ nhất là tác động của lời nói. Phần kinh thánh nền tảng chúng ta vừa nghe đọc trong phần Gia Cơ chương 3 câu 1 đến câu 5 phần A. Câu gốc chúng ta trong câu 5 phần A. Cũng vậy, cái lưỡi là một quan thể nhỏ mà khoe được những việc lớn. Cũng vậy, cái lưỡi là một quan thể nhỏ mà khoe được những việc lớn. Một lần nữa chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Lạy Chúa, cảm ơn Chúa vì chúng con có lời của Ngài. Và giờ đây, con xin Thánh Linh của Chúa là Đấng đã thần cảm cho sứ đồ của Chúa viết ra những lời này. Xin Thánh Linh của Chúa soi sáng chúng con, hướng dẫn chúng con đi vào mọi lẽ thật, để chúng con hiểu lời Chúa và giúp chúng con làm theo lời Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Nói đến tác động của lời nói, trong cổ tích Hy Lạp có kể lại một câu chuyện. Có một người chủ sai một người đầy tớ đi ra chợ và nói với người đầy tớ rằng: hãy mua cái món gì ngon nhất đem về, vì hôm nay ông có người khách quý. Thì người đầy tớ ra chợ và mua đem về chỉ là lưỡi thôi. Lưỡi bò, lưỡi heo, lưỡi gì thôi, chỉ có lưỡi thôi, không có gì hết. Thì người chú ngạc nhiên: tại sao ta nói ngươi ra mua cái món gì ngon nhất là hôm nay ta có khách đặc biệt mà chỉ mua lưỡi? Thì người đầy tớ này nói: tôi suy nghĩ và thấy không có gì ngon bằng lưỡi hết, cho nên tôi quyết định mua lưỡi theo lời ông dặn. Người chú hỏi: tại sao lưỡi, anh nghĩ cái lưỡi là cái món ngon nhất mà anh quyết định mua? Ông nói: bởi vì từ cái lưỡi mà ra sự minh triết, ra sự khôn ngoan. Từ cái lưỡi có thể đọc nên những án văn tuyệt vời, những bài hát du dương đều xuất phát từ cái lưỡi. Cho nên tôi nghĩ cái lưỡi là cái món ngon nhất. Người chủ này thấy cũng có lý, thôi cũng được. Bảo người đệ tớ cứ làm thức ăn và đem lên. Hôm sau để thử người đệ tớ này, người chủ mới nói: bây giờ ngươi ra chợ mua cái món nào dở nhất đem về thử. Sau khi người đệ tớ ra chợ và cũng mua lưỡi đem về nữa, ông chủ ngạc nhiên hỏi rằng: ta bảo mua món ngon nhất thì ngươi cũng mua lưỡi, bây giờ dở nhất cũng mua lưỡi có nghĩa là gì, có nghĩa là sao? Thì người đệ tớ mới trả lời: cái ngon nhất cũng là cái lưỡi, mà dở nhất cũng là cái lưỡi. Những lời nguyền rủa, những lời độc ác, những lời làm tổn thương người khác, những lời mà làm người ta có thể chết được, một lời có thể làm suy đổ, suy sụp cả một quốc gia đều đến từ cái lưỡi. Tan nát gia đình cũng đến từ cái lưỡi. Cho nên nó cũng là cái món dở nhất. Tôi không biết, có lẽ có đây là một câu chuyện hư cấu để họ nói lên rằng cái tác động của cái lưỡi, cái lợi hại của cái lưỡi rất là kinh khủng. Bởi vậy, tục ngữ Việt Nam chúng ta có câu: lưỡi không xương, nhiều điều lắc léo. Nó không có xương, cho nên nhiều điều lắc léo lắm. Cái lưỡi rất là kinh khủng. Trong đời sống mỗi ngày, có lẽ chúng ta cũng thấy điều đó. Và trong tục ngữ của trong Hán Việt thì cũng cho chúng ta thấy rằng nhất ngôn hưng bang, nhất ngôn tán bang. Một lời nói có thể làm cho quốc gia hưng thịnh, và một lời nói cũng có thể làm cho quốc gia bị diệt vong. Lời nói có một tác dụng rất là kinh khủng. Và hôm nay chúng ta học lời Chúa trong Gia Cơ chương 3 câu 1 đến câu 5 phần A. Chúng ta sẽ thấy Thánh Gia Cơ đưa ra hai cái hình ảnh rất là sống động, rất là cụ thể để minh họa cho cái tác động kinh khủng của lời nói như thế nào. Thứ nhất, Thánh Gia Cơ đã đưa ra cái hình ảnh thứ nhất là cái hàm thiết đối với con ngựa, câu 1 đến câu thứ 3. Hỡi anh em, trong vòng anh em chớ có nhiều người tự lập làm thầy, vì biết như vậy mình sẽ phải chịu xét đoán càng nghiêm hơn. Chúng ta thấy điều vấp phạm nhiều cách lắm. Nếu có ai không vấp phạm trong lời nói mình, ấy là người trọn vẹn, hay hãm cầm cả mình. Chúng ta tra hàm thiết và miệng ngựa cho nó chịu phục mình, nên mới sai khiến cả và mình nó được. Cả và là chữ cổ, tức là cả mình nó được. Đây Thánh Gia Cơ đưa ra một cái minh họa. Lời nói giống như cái hàm thiết đối với con ngựa vậy. Và trước khi đưa ra hình ảnh này thì trong hai câu đầu, Thánh Gia Cơ cho thấy cái tầm quan trọng của lời nói như thế nào. Và đây cũng là cái lời nói, cũng là cái lĩnh vực mà chúng ta dễ vấp phạm hơn hết. Hỡi anh em, trong vòng anh em chứa có nhiều người tự lập làm thầy, vì biết như vậy mình phải chịu xét đoán càng nghiêm hơn. Khi đọc những câu này, tôi nghĩ về mình trước hết. Những người được Chúa kêu gọi để chăn bài hội thánh, ân tứ Chúa giao cho người đó là mục sư và giáo sư dạy dỗ. Và khi tôi suy nghĩ, khi Chúa giao cho tôi và các đầy tớ Chúa trách nhiệm đó, thì trách nhiệm trước mặt Chúa rất là nghiêm, rất là phải thật sự là nghiêm túc. Bởi vì nếu chúng ta nói với người khác như Kinh Thánh nói, dạy người khác mà chính mình bị bỏ, nếu chúng ta không cẩn thận trong lời nói. Một bác sĩ khám bệnh sai, chẩn đoán sai, chỉ đem đến cái chết của một người. Nhưng một người làm công tác truyền đạt lời của Chúa mà truyền đạt chân lý sai, đem đến sự hư vong cho nhiều người. Trách nhiệm rất lớn trước mặt Chúa. Chính lời Chúa rất là rõ, nếu chúng ta tự lập làm thầy thì mình sẽ bị xét đoán càng nghiêm hơn. Cho nên phải càng cẩn thận trong lời nói hơn nữa. Cho nên bài giảng này không phải chỉ cho quý ông bà anh chị em, mà trước hết là cho tôi. Chúa dạy chính tôi trước hết. Mỗi người chúng ta cần học sự dạy dỗ của chính Chúa để chúng ta cẩn trọng trong lời nói của mình. Chúng ta đều vấp phạm nhiều cách lắm. Nếu có ai không vấp phạm trong lời nói mình, ấy là người trọn vẹn hay hãm cầm cả mình. Chúng ta dễ vấp phạm quý ông bà anh chị em, vì chúng ta được nắng lên bởi đất sét mềm dòn trước mặt Chúa. Chúa đã cứu chúng ta khỏi hậu quả của tội lỗi, khỏi quyền lực, hấp lực của tội lỗi. Nhưng chúng ta vẫn còn sống trong sự hiện diện của tội lỗi. Sự hiện diện tội lỗi chỉ không còn khi chúng ta gặp Chúa mà thôi. Bởi vậy cho nên chúng ta vẫn còn vấp phạm. Chúng ta mềm dòn trước mặt Chúa, chúng ta có thể vấp phạm. Và một lĩnh vực mà vấp phạm nhiều hơn hết là trong lời nói. Và Thánh Gia Cơ nói chỉ cái người trưởng thành, người trọn vẹn là người trưởng thành. Người trưởng thành trong Chúa mới có thể tránh khỏi sự vấp phạm trong lời nói, hay là hạn chế sự vấp phạm trong lời nói. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, và chúng ta biết đây là cái lĩnh vực mà chúng ta có thể vấp phạm, cho nên chúng ta cẩn trọng trong lời nói của mình. Bây giờ Thánh Gia Cơ đưa ra cái hình ảnh. Chúng ta tra hàm thiết và miệng ngựa câu 3, cho nó chịu phục bình, nên mới sai khiến cả và nó được. Thánh Gia Cơ ví cái tác động của lời nói đối với đời sống của con người chúng ta giống như cái hàm thiết đối với con ngựa. Những con ngựa mà ngày hôm nay người ta có thể cho nó vào trong xe để có thể kéo đi đây đó vân vân, hay là cưỡi nó mà có thể đưa lái nó đi, có thể điều khiển nó đi theo ý mình, là nhờ cái dây cương, và cái dây cương được buộc vào cái hàm thiết vào trong miệng của con ngựa. một hành thiết nhỏ thôi, nhưng mà nó có thể điều khiển con ngựa đi theo ý của người cưỡi ngựa muốn. Thì Thánh Gia Cơ nói như thế này, ông đưa cái hình ảnh đó để đưa ra cái minh họa thế này. Cái lưỡi của chúng ta nó nhỏ, nó giống như cái hàm thiết trong miệng ngựa thôi, nhưng mà nó tác động đến cả cuộc đời của chúng ta, như cái hàm thiết tác động và hướng dẫn cả con ngựa đi theo ý của người cầm lái. Thì cũng vậy, cái lưỡi của chúng ta nó cũng sẽ điều khiển, hướng dẫn cả cuộc đời của chúng ta. Rất là kinh khủng. Lời nói không phải là bình thường đâu quý vị. Lời nói có một tác động rất là lớn. Và đấy là lời Chúa. Thứ nhất là nó tác động đối với chính mình. Trong ngôn chương 17 câu 20 phần B, ai có lưỡi gian tà sẽ sa vào tai hại. Cái lưỡi nó tác động đến chính thân chúng ta trước hết. Một người thường nói những điều tiêu cực, thường nói những điều mà nó không có cái gì mà nó có vẻ có đầy niềm hy vọng vui vẻ hết, lúc nào cũng than vang, lúc nào cũng nói những điều tiêu cực hết, thì cái điều đó nó vặn vào con người đó trước. Đây không phải điều mê tín dị đoan đâu. Nguyễn Du cũng biết là một lời là một vặn vào khó nghe. Mà Nguyễn Du nói sau này, nhưng mà trước đây 20 thế kỷ lời Chúa đã nói. Lời Chúa như cái hàm thiết đối với con người. Tôi thường nói với các em khi sinh viên ngày xưa, trước khi đi thi mà nói rằng chắc là rớt chứ không đậu thì khó mà đậu được. Mình không có lạc quan, mình nói với những lời tiêu cực đó nó sẽ làm cho mình thiếu ý chí phấn đấu. Một người thường than vãn, một người lúc nào cũng bi quan, thì người đó khó có thể có một cuộc đời thành công tốt đẹp. Chúng ta phải có một lời nói lạc quan, lời nói đầy đức tin, đầy hy vọng ở trong Chúa. Những lời nói bi quan, những lời than vãn trước hết nó làm tổn hại chính mình. Cho nên chúng ta nhờ cậy Chúa để có những lời nói tích cực, những lời nói đầy hy vọng, những lời nói đầy đức tin sẽ làm cho đời sống chúng ta mạnh mẽ và tốt đẹp ở trong Chúa. Và chính những thế, khi chúng ta nói những lời không tốt đẹp, nó cũng trở thành, biến thành hay là hình thành cái nhân cách của chúng ta. Chúng ta chỉ có thể biết một người và biết, có thể định được cái nhân cách của một người tùy thuộc vào lời nói của họ, không cách nào khác. Qua lời nói của một người chúng ta biết người đó như thế nào, quý vị đồng ý không? Một người mà xin lỗi mở miệng ra là chữ thề thì chúng ta thấy rằng cái người này không thể là người đàng hoàng được. Một người mở miệng ra là nói những lời rất là nặng nề, những lời mà gây tổn thương cho người khác, thì chúng ta biết rằng đây không phải là người đứng đắn. Rõ ràng. Cho nên cái lời nói nó hình thành cái nhân cách và quyết định cái nhân cách của chính mình. Rõ ràng. Cái lời nói rất là quan trọng quý vị. Chúng ta nói thế nào, người ta sẽ đánh giá con người chúng ta tùy theo lời nói của chính mình. Đây là việc bình thường trong cuộc sống. Và chúng là con người, chúng ta là con người sống giữa cuộc đời, chúng ta không thể tách rời cái sự đánh giá ra khỏi cái phạm trù đánh giá bình thường của mọi người. Cho nên cái lời nói như hàm thiết đối với miệng ngựa là như vậy. Cái lưỡi nhỏ nhưng mà nó có thể điều khiển cuộc đời của chúng ta. Ngạn ngữ chúng ta trong Hán Việt có một câu rất là hay. Khi nói những điều xấu, trước hết điều xấu đó tác hại đến mình trước hết. Khi chúng ta rủa xả một người, nói tổn thương đến một người, cái điều gây hại trước hết là cho chính mình. Ngạn ngữ Hán Việt có câu hàm huyết phúng nhân, tiên ô ngã khẩu. Quý vị nào có thể giỏi chữ Hán dịch chùm coi. Hàm huyết phúng nhân, tiên ô ngã khẩu. Sao anh Tuấn? Dạ cảm ơn anh Tuấn, đúng như vậy. Hàm huyết phúng nhân tức là ngậm máu phun người, tiên ô ngã khẩu trước dơ miệng mình. Rõ ràng Họ đưa ra hình ảnh rất là cụ thể. Một người ngậm máu phun người thì biết họ dơ hay chưa, nhưng mình bị dơ trước đây. Nếu mà nói cái máu mà máu nhiễm trùng là người đã bị đầu tiên, chết đầu tiên. Mà xin lỗi, nếu mà máu sida là người để chết sớm nữa. Cho nên rõ ràng nói những cái cụ thể như vậy để cho thấy rằng khi chúng ta nói những lời độc địa đối với người khác chưa tác hại thì chính mình tác hại trước. Cho nên lời nói rất là quan trọng quý vị. Nó điều khiển lèo lái cái cuộc đời chúng ta như cái hàm thiết nó điều khiển con người vậy. Rất là quan trọng, lời Chúa rất là cụ thể. Cho nên khi chúng ta học sách Gia Cơ, Thánh Cơ không phải là sách thần đạo về lý thuyết, nhưng đây là thần đạo thực hành. Ông viết những điều cụ thể trong đời sống của con cái Chúa, những người theo Chúa. Chúng ta đã học nhiều bài, chúng ta biết rồi. Và hôm nay chúng ta đến lĩnh vực của lời nói là vậy. Chẳng những nó tác động đến chính mình, mà lời nói tác động đối với người khác rất là rõ ràng. Cũng trong Châm Ngôn chương thứ 11 câu 9 phần A: kẻ ác lấy lời nói mà làm hại người lân cận mình. Lời nói làm hại người khác quý vị. Nếu chúng ta không nói những lời tích cực, không nói những người để nâng đỡ tinh thần của người khác, mà chúng ta nói những lời tiêu cực sẽ ảnh hưởng người khác trước tiên. Ví dụ con cái mình, nó mới vừa lớn lên mà nói với nó rằng mày không, sau này không làm chi được, cái kiểu mày là sau này không làm chi được ấy. Những lời nó đó nó ám ảnh trong đời sống của con cái mình, làm cho nó mất ý chí tiến thủ và có thể ảnh hưởng đến cả cuộc đời của nó. Như lời nói khích lệ có thể làm cho con người đứng lên và người ta có thể tiến đến phía trước với một tương lai đầy hy vọng. Nhưng những lời nói thiếu xây dựng sẽ làm cho người khác nhục chí và rất là nguy hiểm. Nên chúng ta phải biết, phải cẩn thận trong lời nói của mình. Lời nói có thể làm hại người khác quý vị. Hai vợ chồng họ có vừa có chuyện không vui với nhau, họ tới tâm sự nói thế này: nói chị chứ gặp tôi là tôi bỏ nhà tôi đi rồi. Nói vậy sao quý vị? Cái đó gọi là xú dại. Rất là nguy hiểm mà nếu họ nghe lời mình bỏ nhà đi là chúng ta phá vỡ cả một gia đình. Chứ phải cẩn thận. Nói xây dựng, nói vào đừng có nói ra. Nó cụ thể như vậy quý vị. Đừng bao giờ nói những lời gây chia rẽ. Những lời nói gây chia rẽ, những lời nói gây xích mích là chúng ta vô tình làm công cụ của ma quỷ. Vì ma quỷ cái mục đích của nó là để phá đổ, chứ không phải để xây dựng. Và chúng ta nói những lời nói phá đổ là chúng ta làm vô tình làm công cụ cho ma quỷ. Một con cái Chúa trong hội thánh có việc gì đó bất mãn với người nào đó, tới tâm sự với mình: gặp chị với tôi rồi bỏ hội thánh tôi đi rồi. Sao? Đó là những lời nói mà chúng ta làm vô tình làm công cụ cho ma quỷ. Thì chúng ta biết rồi, khi nói phải nói những lời xây dựng. Đôi khi nói những người khác, xúi những người khác rất là dễ, nhưng nói với mình không phải là dễ quý vị. Nói là tôi nhớ là một câu chuyện vui. Có hai ông hàng xóm ngồi đánh cờ với nhau. Ông hàng xóm này qua nhà ông này ngồi đánh cờ với nhau. Thì bên ngoài ngồi trời mưa, và người vợ bên ngoài xóm bên kia la: tại sao tôi nói anh trời mưa lấy đồ vô anh thấy giờ đưa đồ ướt hết. La ó bên này. Cái người bạn ngồi đánh cờ bên này thấy cũng hơi cảm thấy cũng bị hổ thẹn, bởi vì bị người vợ của mình xài xỉa bên kia. Cái người bạn ngồi bên này mới nói rằng: gặp anh với gặp tôi là gặp tôi mà nói như vậy là không là mệt rồi, là rồi á. Rồi vợ nói: gặp anh đi sao? Vợ từ trong nhà đi ra nói với ông bạn á: nếu mà gặp anh thì sao, nói tôi nghe thử. Gặp anh đã lấy đồ vô trước khi trời mưa, đâu có để tôi em nói. Nói với người khác là rất dễ, nhưng mà gặp tới cái trường hợp của mình không phải là dễ đâu quý vị. Câu chuyện đơn sơ như vậy để cho chúng ta thấy rằng khi chúng ta cố vấn nói cái gì người khác, chúng ta phải nghĩ nếu gặp tôi mình thì sao, mình đừng có xúi người ta mà trong khi mình không làm được. Nói với bạn là gặp ông gặp tôi là không xong, tôi không xong sao. Người vợ ra dặn tiếng ông sao nó nghe: anh lấy vô trước khi trời mưa. Cho nên chúng ta phải biết rằng cái lời nói chúng ta phải cẩn trọng, và chúng ta phải xét trước xét sau trước khi nói. Đừng có nói cho có cho lấy được. mà chúng ta không nghĩ đến cái hậu quả của nó. Cái hậu quả của nó. Cho nên chúng ta phải nói những lời gây dựng, những lời có ích lợi cho người khác. Rất là quan trọng. Nói đến đây là tôi lại nhớ đến cái điều này nữa. Lúc còn đi học, giảng văn về chuyện Kiều, thì một người thầy dạy giảng văn ở đại học cũng hỏi chúng tôi: các anh chị có biết cái người nào mà làm hại Thúy Kiều hơn hết không? Trong cuộc đời của Thúy Kiều hơn hết không? Nhiều người bạn tôi trả lời: người đó là Mã Giáng Sinh, người đó là Sử Khanh, vân vân. Nhưng mà ông thầy nói không. Cái người mà làm hại Thúy Kiều hơn hết chính là cái ông thầy bói, cái ông thầy tướng. Vì khi mở đầu truyện Kiều, Nguyễn Du có viết thế này: nhớ khi còn hãy thơ ngây, có thầy tướng số phán ngay một lời, anh hoa phát tiết ra ngoài, nghìn thu bạc mệnh, một đời tài hoa. Cô gái người ta mới lớn lên, đẹp đẽ, đầy triển vọng, gặp ông thầy bói phán ngay một lời, anh hoa phát tiết ra ngoài, nghìn thu bạc mệnh, một đời tài hoa. Bởi vậy cho nên Thúy Kiều không có ý tiến thủ, lúc nào cũng liều nhắm mắt đưa chân để xem con tạo xây vòng đến đâu. Và cuộc đời đúng là ma đưa lối, quỷ dẫn đường, cứ theo những nẻo đoạn trường mà đi. Cho nên như là nói vô trách nhiệm rất là nguy hiểm, ảnh hưởng đến cả cuộc đời của người khác, chúng ta biết rồi. Chúng ta nhờ cậy Chúa để cẩn trọng trong lời nói, nó tác hại chính mình và tác hại đến người khác. Và chúng ta biết là cái cương ngựa là cái ngựa và cái hàm thiết nó điều khiển con ngựa, nhưng mà cái quan trọng, bởi vậy cho nên quan trọng phải có người cầm cương, phải cần người cầm cương. Quý ông bà anh em chị em ơi, cái lưỡi của chúng ta cũng giống như cái hàm thiết. Và cái hàm thiết để có thể đưa con ngựa đi đúng, nó phải có người cầm cương. Cũng vậy, cái lưỡi chúng ta để có thể đưa hướng dẫn điều cuộc đời của chúng ta và hướng dẫn người khác đi đúng hướng, chúng ta cũng cần có người cầm cương. Quý ông bà anh chị em biết người cầm cương đó là ai không? Tác giả Thi Thiên 141 câu 3, ông đã cầu nguyện như thế này: hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy giữ miệng tôi và canh cửa môi tôi. Chúng ta biết lời nói có tác động kinh khủng như vậy, cho nên chúng ta phải có lời cầu nguyện như là tác giả của Thi Thiên 141. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy giữ miệng con và canh cửa môi con. Bây giờ xin quý ông bà, anh chị em và tôi cùng đọc câu này như một lời cầu nguyện cho chính chúng ta. Chúng ta cùng đọc với nhau: hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy giữ miệng tôi và canh cửa môi tôi. Amen. Chúng ta qua phần thứ hai. Hình ảnh thứ hai mà Thánh Gia-cơ ví cái nói để minh họa cho tác động của cái lưỡi hay là của lời nói là cái bánh lái đối với con tàu. Câu 4 đến câu 5 phần A: hãy xem là chiếc tàu dù cho lớn mấy mặt lòng và bị gió mạnh đưa đi thay kệ, một bánh lái rất nhỏ cũng đủ cậy bát nó tùy theo ý người cầm lái. Cũng vậy, cái lưỡi là một quan thể nhỏ mà khoe được những việc rất lớn. Thánh Gia-cơ đưa hình ảnh thứ hai là cái bánh lái đối với con tàu. Quý vị biết rồi, cái con tàu nó lớn thế nào đi nữa, nhưng mà cái bánh lái một phía sau, một miếng ván phía sau thôi, rất là nhỏ, nhưng mà nó điều khiển cả cái hướng đi con tàu. Ở đây này, trong cái bản dịch 1934 thì các cụ dùng cái chữ mà có lẽ ngày hôm nay không còn người biết nữa: một bánh lái nhỏ cũng đủ cậy bát nó. Cậy bát là sao quý vị? Cái ai cái người gốc Quảng biết cái nghĩa của sự cậy bát không? Chữ cậy bát không? Cậy bát là sao? Dạ. Dạ, cái cậy bát dạ là một cái tiếng đặc biệt, một cái tiếng chuyên môn của những người lái tàu. Cậy là đi bên trái, bát là đi bên phải, giống như mình đi cày mà gọi là dí thả vậy đó. Cậy là cho con tàu đi bên trái, mà bát là cho con tàu đi bên phải. Cậy bát nó có nghĩa có thể hướng dẫn con tàu đi bên trái hoặc là đi bên phải. Đó là chữ cổ mà quý vị dịch cho nên đây, mà nếu mà không giải nghĩa thì chúng ta khó hiểu được. Cậy bát là có thể khiến con tàu đi bên phải hoặc là bên trái được, tùy theo ý của người cầm lái. Cũng vậy, cái lưỡi là một quan thể nhỏ mà khoe những việc rất lớn. Đây Thánh Gia Cơ ví cái lưỡi như là cái bánh lái con tàu. Nó nhỏ thôi, nhưng mà nó khiến cho con tàu đi đúng hướng hay là đi sai hướng. Nếu mà cái lưỡi này, cái bánh lái tàu mà lái sai thì con tàu sẽ đi sai hướng. Mà cái bánh lái lái đúng thì con tàu sẽ đi đúng hướng. Ở trong Châm Ngôn chương 15 câu 4, lưỡi hiền lành giống như một cây sự sống, song lưỡi gian tà làm cho hư nát tâm thần. Thế nếu cái lưỡi của chúng ta mà lái đúng đó, hướng dẫn đúng đó, nói đúng lời đó, lời phải nói đó, thì làm cho cuộc đời của chúng ta sẽ đi đúng hướng, sẽ hướng dẫn người khác đi đúng hướng. Nếu không thì kẻ mù dẫn kẻ mù, cả hai sẽ cùng té xuống hố, như lời Chúa trong Matthew chương 15 câu 14 phần B. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta, để chúng ta nhờ cậy Chúa, biết rằng cái lưỡi này rất là quan trọng, nó như bánh lái con tàu, phải nhờ Chúa để chúng ta nói những lời đúng, hầu cuộc đời chúng ta đi đúng hướng và giúp cho người khác đi đúng hướng. Nếu lời nói chúng ta vô trách nhiệm, không đi đúng hướng, thì nó hướng dẫn cuộc đời chúng ta đi sai hướng và người khác đi sai hướng. Châm Ngôn 12 câu 18, lưỡi vô độ đâm xôi khác nào gươm, nhưng lưỡi người khôn ngoan vốn là thuốc hay. Tác giả Châm Ngôn nói cái lưỡi vô độ, cái lưỡi nói mà nói không có muốn nói gì nói đó, thì sao? Ông dùng cái hình ảnh đâm xôi khác nào gươm. Việt Nam chúng ta ca câu rất là hay. Một cái người nào mà hay nói mà đâm xôi cái này xôi cái kia, họ gọi là sao quý vị? Dạ, đâm bị thóc thọc bị gạo. Đó là lưỡi đâm xôi khác nào gươm. Thế nào là đâm bị thóc thọc bị gạo quý vị? Thế là nói những lời cái kia rẻ à. Đến bên này thì nói thế này, đến bên kia nói thế kia. Nói này tôi kể là tôi nhớ một câu chuyện trong cái thời Xuân Thu Chiến Quốc. Trong thời Xuân Thu Chiến Quốc có một cái người nhà giàu bị một cơn lũ và làm trôi cái người nhà của mình, bị nước trôi và bị chết trôi. Có một người ở bờ sông vớt được cái xác và người nhà giàu đến xin chuộc cái xác. Thì cái người mà vớt được xác đã biết ông này rất là giàu, chứ đưa ra một cái giá rất là cao. Ông này không biết làm sao đến hỏi một luật gia nổi tiếng trong đời Xuân Thu. Thì vị luật gia đã cố vấn như thế này: ông không cần phải lo, cái xác đó nó không có bán cho ai được hết, sẽ không cần phải đến nữa. Trước sau gì nó không tới ông, nó sẽ nói ông đưa một số tiền nhỏ rồi nó đưa lại cái xác thôi. Nó giữ làm gì? Cái xác này không có bán cho ai được ngoài ông hết. Lúc đó thì sau đó thì cái người mà vớt được cái xác á cũng đến vị luật gia đó mà nó hỏi: tôi vớt được cái xác mà ông nhà giàu ông đến tôi đòi cái số tiền đó, ông không chịu trả, ông trả giá rất thấp, bây giờ thì ngài chỉ dẫn tôi như thế nào? Vì luật gia đã cũng nói thế này: cái xác đó, cái người nhà giàu đó chỉ có thể đến ông mua được thôi, không có đến chỗ nào mua được cái xác đó. Ông cứ ở đây không có lo hết á, trước sau gì nó cũng đến nó trả tiền để mua. Cái đó là gì, vì cái gì quý vị? Tâm bị thấp thọc bị gạo. Cái hậu quả là sao quý vị? Cái xác để thối ương lên mà không ai hết, cuối cùng phải đem đi chôn. Chẳng những hại người sống mà hại cả người chết. Câu chuyện trong Xuân Thu Chiến Quốc rất là hay. Cho nên những người đâm bị thóc thọc bị gạo thì giống như lời Chúa nói đây, như là đâm xôi khác nào gươm. Chúa giúp chúng ta đừng bao giờ đến thế này thì nói thế này, đến thế kia thì nói thế kia, và làm cho gây mâu thuẫn không giải quyết được gì hết. Nó giống như bên lái bên tàu, lúc lái bên này lúc lái bên kia, cái tàu nó trên bên không biết hướng nào mà đi hết. Rất là nguy hiểm. Chúa giúp chúng ta. Quý ông bà anh chị em ơi, cái cương ngựa, cái hàm thiết và cái bánh lái tàu, nó có thể điều khiển con ngựa và con tàu đi đúng hướng. Nhưng mà trên hết, Thánh Gia Cơ dùng hình ảnh rất hay quý vị. Trên hết, cái hàm thiết thì phải có người cầm cương, và cái bánh lái tàu thì phải có người lái tàu. Ý tại ngôn ngoại của cái đoạn kinh văn này là ở chỗ đó. Ông muốn nói với con cái Chúa rằng: quý ông bà anh chị em ơi, cái lưỡi lời nói quý ông bà anh chị em, nó rất là quan trọng, nó tác động đến chính đời sống của mình, đến người khác. Nó là nhỏ, tôi có thể làm được nhiều việc lớn, nó điều khiển cả con ngựa, điều khiển cả con tàu, điều khiển cả cuộc đời anh em và ảnh hưởng đến bao nhiêu người khác. Nhưng mà anh em ơi, cái cương ngựa, cái bánh lái tàu cần có người điều khiển thế nào thì cái lời nói anh em, cái lưỡi anh em cũng cần phải có người điều khiển thế ấy. Đó là ý tại ngôn ngoại trong đoạn kinh văn này. Cho nên cái bánh lái tàu cần có hoa tiêu. Phi rơ nhất chương 3 câu 15 phần A. Hãy tôn đấng Christ làm Chúa và làm Thánh trong lòng mình. Khi Chúa cứu thế, làm Chúa là sao? Là đấng điều khiển chúng ta. Chúa có nghĩa là Ngài là đấng điều khiển, là đấng chỉ huy cuộc đời của chúng ta, làm Thánh trong cuộc đời của chúng ta, thì sẽ hướng dẫn lời nói chúng ta cách đúng đắn để đem lại ích lợi cho chính mình và ích lợi cho người khác. Để kết thúc bài học Kinh Thánh chiều hôm nay, một lần nữa chúng ta đọc thêm một lời cầu nguyện ở trong Thi Thiên 19 câu thứ 14 và kính mời Hội Thánh cùng đứng lên để chúng ta hiệp ý với tác giả Thi Thiên 19 và chúng ta nêu đọc lên lời cầu nguyện này. Chúng ta cùng đọc. Nguyện lời nói của miệng tôi, sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài. Chúng ta đọc một lần nữa. Nguyện lời nói của miệng tôi, sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài. Amen.